đối phương đã biết cuộc gọi quá nhanh. Thanh Nghi ghi thêm vào sổ thông tin di chuyển giữa các đầu mối trước khi đi qua phòng kiểm soát. 11 giờ 47, màn hình của cô bị khóa từ xa, Khải Minh đứng ngoài cửa kính, giơ đồng hồ lên, Thanh Nghi mở cửa. Tôi cần nhật ký hệ thống. Cô cần ký. Có người đang theo dõi các cuộc đối chiếu của tôi. Khi cô gọi cho người dân giữa đêm, làm họ hoảng sợ. Ông biết tôi gọi cho ai? Khải Minh im một nhịp, chỉ một nhịp ấy cũng đủ để Thanh Nghi biết mình vừa chạm đúng nơi. Ông ta lập tức chuyển sang trách cô phá quy trình liên lạc, rồi nói quyền truy cập sẽ chỉ được mở khi có mặt Cao Duy Phong, trưởng nhóm kiểm soát nội bộ. Tống Mộng Giao xuất hiện trước khi Duy Phong đến. Đã ta không còn mặc áo vest dùng trên sân khấu, chiếc khăn lụa đã tháo xuống, mái tóc búi cao khiến khuôn mặt sắc hơn dưới đèn trắng. Bà ta đặt một phong bì bệnh viện trước mặt Thanh Nghi. Bác sĩ phục hồi của mẹ cô từng làm cho chương trình thiện nguyện của quỹ, tôi đã hỏi giúp, nếu chuyển sang khu chăm sóc liên kết, bà ấy có thể giữ liệu trình mà chưa phải đóng ngay. Thanh Nghi không chạm vào phong bì, điều kiện là gì? Một người làm việc có trách nhiệm, không nên gọi sự quan tâm là điều kiện. Vậy bà cứ chuyển xuất cho mẹ tôi, dù tôi ký hay không. Mộng Giao mỉm cười, cô thông minh, nhưng đôi khi quá thông minh lại khiến người thân phải trả giá thay. Bà ta kéo ghế ngồi, mở từng bộ hồ sơ như đã thuộc lòng. Bà giải thích có những nhà cung cấp phải ứng trước, những khu dân cư không thể chờ đủ thủ tục, những khoản tạm luân chuyển sẽ được bù trong tuần. Nếu Thanh Nghi ký, cô sẽ được đề bạt làm phó phòng sau đợt cứu trợ, tiền thưởng và phụ cấp đủ trả toàn bộ đợt phục hồi của mẹ.